Xin thưa các quý vị, cái việc thờ phụng ấy, thầy nhắc lại có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Từ xưa đến nay, bất cứ đình đền miếu mạo hay ở tại gia cư của chúng ta, cái bát hương ấy, là cái mà chúng ta phải quan tâm nhất nhì trong gì? Trong cái phòng thờ của chúng ta. Nếu có tượng thì tượng là số 1. Nếu không có tượng thì bát hương là số 1. Đấy. Nếu ở chùa, đình, đền, miếu mạo mà có tượng Phật, tượng Thánh ấy, thì tượng là số 1. Bát hương ấy là số 2. Còn nếu mà ở cái nơi gia tiên mà không có bát hương, xin lỗi, không có tượng, thì bát hương là cái quan trọng số 1. Quan trọng thứ nhất. Chúng ta nghĩ xem, cái bát hương mà thờ mà bị vỡ, bị mẻ, bị sứt, chúng ta vẫn để thờ á, các vị cứ để ý mà xem, không ra thế nào cả. Ngày xưa khi còn đang đi học học viện, tôi có đến thăm một cái ngôi chùa của một thầy ni cùng học với chúng tôi. Khổ cái thầy ni đó thì rất là tốt, nhưng mà làm sao dân nó ra gì, đặc biệt là mấy cụ ông ra nó chửi thầy ấy. Mấy bà vãi cũng chửi coi chứ không mấy cụ ông. Thì chùa nó gần cái đình, đình với chùa nó gần sát nhau, sát vách này. Cách một cái tường hoa thôi. Cái sân đình, sân chùa là một, nhưng ngăn một cái tường hoa và để một cái lối nhỏ nhỏ 2-3 mét để đi lại cái tường hoa đấy. Đình chùa ngày xưa họ thường nhiều nơi xây như thế mà. Thầy về trụ trì cũng đã hơn chục năm rồi. Cái chùa đó thì bao nhiêu năm sư không ở được. Cái thầy về đó cũng cố ở. 4 năm đi học trung cấp, dân tình họ cũng hành hạ chứ không ra cái gì. Về 4 năm đi học học viện đến năm hình như thứ 3 thì thứ 4 gì đấy thì phải. Nó cũng lâu lâu rồi. Dân tình họ nói thầy, họ chửi thầy không ra gì mà thầy rất là tốt. Rất là điềm đạm, hết sức lo cho dân. Đi học đang học mà dân có cái người mà có người chết bảo về làm nhập tang phát quang á, nhập quan phát tang á, lại đi xe máy tổng tộc từ quán xứ về 30-40 cây số, xong một cái thì lại đi lên chùa để mai học, toàn tâm toàn ý với dân thế. Nhưng mà nó chửi, nói chả ra cái gì. Thế có một lần thì mấy anh em mời mấy thầy đến thăm chùa, hôm đấy thầy cũng đến. Cái thầy lên thì mà tam bảo thì thờ cái bát hương thì nó vỡ, mà dùng cái xi măng để gì, để gắn. Thế thầy hỏi tại sao lại đi thờ cái bát hương vỡ thế này. Cái thầy bảo là khổ con về đây thì nó có như thế rồi thầy ạ. Thì tôi bảo cả cái tam bảo mà chẳng nghĩa là không, cả cái dân có một ngôi chùa, mấy thôn chung nhau một ngôi chùa mà không mua được cái bát hương mới mà thay à. Bảo không phải là không mua được thầy ạ, nhưng mà ở trong dân có mấy cái ông cụ, ông ấy căng cường lắm, ông ấy khó độ lắm. Ông ấy bảo đây là cái bát hương cổ từ thời nhà Lý, hàng nghìn năm nay rồi, cho nên là phải giữ lại cái đồ cổ. Thế tôi mới nói là ở bát hương thì nhìn hoa văn cổ thật, cũng có thể từ thời nhà Lý thật, nhưng nó vỡ mất rồi. Nó vỡ mất rồi và đắp xi măng á, chẳng chịt ra đấy rồi thì cái cổ đấy nó còn giá trị nữa không? Không còn giá trị nữa. Thế tôi mới lấy một cái ví dụ, tam bảo, cái nơi thờ Phật Pháp Tăng, nơi chuyển bánh xe Pháp của Đức Phật, nơi cho chư Tăng và nhân dân cầu nguyện. Mà là cái bát hương thờ chính giữa tam bảo lại vỡ gì, vỡ tanh bành thế này, nhìn cái xi măng chát nham nhở vào thế này, thì làm sao mà yên dân yên chùa được. Cho nên thế này thì không yên là đúng thôi. Thế thầy nói là nhưng mà chúng con cũng biết như thế nhưng mà không nói được. Thế cái nhân duyên thế nào, cái lúc đó thì cái đoàn của xã nó đến đến thắp hương. Đoàn của xã đến thắp hương xong rồi thắp hương bên đền, thắp hương sang chùa thắp hương. Thầy đứng đó, thầy vì đang thấy thầy giải thích như thế nói. Thế cái vị đó thì sang hỏi thầy nhà chùa có gì dạy bảo không, con là cán bộ xã. Thì hỏi ra thì bác là chủ tịch xã. Thế thầy mới nói là bác ơi, như thế này thì không tốt cho địa phương, cả nhà chùa để này lục đục á, kiện cáo ra suốt ngày á, sư với vãi á, sư với dân thì cũng lục đục suốt ngày, rồi chính quyền địa phương với dân cũng suốt ngày lục đục thôi. Thế bác bảo là thế thầy dạy con phải làm thế nào. Thầy bảo là thôi bác về bác mời các cụ hội cao tuổi cho xã, giao cho phòng văn hóa xã, cán bộ văn hóa xã là tổ chức một cuộc họp các cụ, hai giới các cụ, và nói là hôm rồi thầy Thịnh thì trên học viện đó thầy về thăm thì thầy thấy thầy bảo là thay cái bát hương đi để cho nó yên dân, yên làng, yên xã, yên chùa, yên triển, yên các vãi. Thế bác ấy nghe, nghe theo về là ngay ngày hôm sau là mời sư thầy về để họp dân. Thế đưa ra một cái lúc đầu mấy ông cũng găng lắm, nhưng mà xong rồi ông cán bộ xã bảo là hôm qua có sư thầy trên học viện Phật giáo Việt Nam về, sư thầy nói với chủ tịch là để như thế này nó không tốt, thay cái bát hương đi thì gì, nó sẽ tốt cho cả dân, cả làng, cả xã. Nói có tình có lý mà cái thế là mấy cụ kia cũng không thể nào mà tương được nữa. Đại đa số biểu quyết thì đến 97-98% có 2-3 ông là gì, là không biểu quyết thôi. Thế là dân biểu quyết và đã họp, đã biểu quyết rồi thì cứ đa số mà làm. Thế là tại đó thì dân mỗi người phát tâm ra một tí, thế là thừa tiền mua cái bát hương đẹp muốt. Thế thay bát hương, thay bát hương xong một cái 3-4 tháng sau nó cứ thế nó yên thôi. Thế là thầy thì dân họ tình, dân thì tình thì quý hóa, cứ bảo từ khi thay bát hương cái dân cũng gì cũng yên, mà xã cũng yên, cán bộ cũng yên, dân cũng yên, và đặc biệt là sư thầy ấy thì lại được dân gì quý lắm đấy, dân quý như vàng ấy. Đấy, chúng ta thấy có những cái việc thờ phụng ở trong nhà chúng ta hay là trong dân, trong làng. Các cụ ngày xưa nói đình chùa là mộ tổ của dân mà. Làm đúng thì dân được hưởng phúc, làm sai thì lục đà lục đục, sợ lắm các quý vị. Đình chùa nó là phạm vi của cả dân. Còn mộ tổ đấy của dòng họ, nhà thờ họ nó là cái dòng họ chi họ. Trong gia đình gia tiên thì thần linh gia tiên chúng ta thì trong nhà chúng ta. Đó. Cách đây mấy ngày thì lên thị xã Sơn Tây làm việc với các bác lãnh đạo thị xã, thì nghe cái thông tin là bác phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội lại ký một cái văn bản cho cái tập đoàn Vinaconex ấy, nó lấy cái gò trước cửa chùa gọi là gò đỉnh ấy. Ngày xưa họ mua đấy thì họ làm lấy đất nổi, họ lấy đất bằng mặt thôi, bằng mặt bến xe của chúng ta thôi, họ đổ cái đất ra đường cao tốc Láng Hòa Lạc. Đất đấy, đất K98 rất là đẹp. Bây giờ Hà Nội chúng ta mà mua đất đổ đường thì rất là khó. Thị xã với lại xã với địa phương đồng đề xuất với thành phố là đóng mỏ từ mấy năm nay rồi nhưng vẫn chưa đóng, nó cứ bỏ đấy thôi. Thì mấy năm trước có một cháu nhỏ nó buổi trưa nó ra nó tắm đấy nó mới chết đuối. Thì thầy thấy là để cái vũng nước nó sâu 2-3 mét như thế nó nguy hiểm, thầy đem thì đấy lấy hết cái đất nổi, rất nhiều đất nổi của trên cái khu bến xe của mình đấy để san lấp mặt bằng đấy để nó không còn nước đọng ở đấy nữa. Các cháu nhỏ thì học sinh thì nó cứ thấy chỗ nào có nước trong nước mát là nó tắm thôi, mùa hè mà nó không biết bơi nữa thì càng khổ, dễ chết đuối. Có những năm chết đuối mấy cháu ở trên Đồng Mô, chết đuối 6-7 cháu dồn trong một buổi đi tắm, cứ cứu nhau thế là thì ôm nhau để chết. Cái lần đấy thì bên đấy là có một cháu thôi, thầy đem thì đổ thì lấp hết rồi, thì từ ngày đó không còn nước nữa cho các cháu, nó không tắm nữa, không có ai chết đuối nữa. Thế hôm qua thì lên, vừa rồi thì lên thị xã nghe các bác bảo là bác phó chủ tịch ủy ban thành phố Hà Nội ký cho cái công ty Vinaconex tiếp tục khai thác cái khu đất đấy, đào sâu xuống 5-6 mét đó. Các bác ở xã với thị xã thì hãi không dám nói, bảo đây là tác phẩm gì, cái đường vành đai 4 là tác phẩm của ban lãnh đạo thành phố Hà Nội, đứng đầu là bí thư thành ủy thành phố Hà Nội chỉ đạo, cho nên các bác không dám ý kiến gì. Thế tôi mới bảo là cái chỗ đấy thầy nghe tin là ở xã các bác ấy nói là quy hoạch làm cái trường học cho các cháu rồi mà, Mấy năm trước, 1-2 năm trước rồi vừa qua thì nghe vào quy hoạch và được phê duyệt rồi mà, cái trường học cho các cháu rồi mà. Nhưng các bác bảo thì không biết thế nào. Cái thằng Vinaconex nó chạy kiểu gì, nó quan hệ kiểu gì mà được Phó Chủ tịch Ủy ban thành phố Hà Nội ký cho cái giấy khai thác sâu xuống 6 mét để lấy đất đổ đường vành đai 4. Thế thầy mới nói với các bác thôi, cái này thì các bác phải nói chứ. Thế các bác bảo lắc đầu không dám nói, sợ động chạm đến các cụ lớn ở dưới kia không dám nói. Thế thì bác bảo thế bây giờ chắc chỉ có thầy nói được thì nói thôi chứ chúng con không dám nói đâu. Thế vợ thế được rồi, để thầy nói xem. Thầy nhắn tin cho bác bí thư thành ủy Hà Nội và gọi điện cho bác cố vấn của bác bí thư. Thầy nói rằng mấy thứ, cái thứ nhất, cái đó nó cách chùa Khai Nguyên có khoảng 200 mét ở sát vào cái xưởng in và sát vào cái bến xe ấy. Mà cái bến xe của chùa Khai Nguyên thì bây giờ các Phật tử đi lễ rất là đông, các cháu học sinh, sinh viên, trẻ con đi lễ rất là đông. Mà bây giờ đào sâu xuống 6 mét, mà đến mùa mưa nước 6 mét nước ấy, thì nguy hiểm vô cùng. Cái đấy là về cái gì? An toàn đã không tốt rồi. Mà cái thứ hai là xã Cổ Đông lại quy hoạch cái trường học của cấp 1, cấp 2 ở ngay bên cạnh đó. Mà các cháu học sinh thì mùa nóng nó cứ ra là có cái nó trốn bố mẹ, trốn các thầy cô, nó ra nó tắm. Lại nguy hiểm vô cùng. Cho nên đề nghị là thành phố Hà Nội là cái chuyện mà công ty mà họ lấy đất, nó đã trúng đấu thầu đường vành đai 4 thì nó phải có chỗ để lấy đất, hay nó lấy đâu việc của nó. Chứ thành phố cũng không có phải nặng nề về cái vấn đề đó, mà cái chỗ đây và cái xen cư xen kẹp ở sát vào dân cư mà múc xuống 6 mét là thành cái hồ đấy. Và đặc biệt là nó trước cửa chùa, trước cửa pho tượng Phật ra luôn. Thế thầy nhắn tin cho bí thư thì nói là nếu mà về tâm linh ấy, lấy đó thì nó động làm cả chùa cả dân ở đây là khổ đấy. Cả cái thị xã Sơn Tây sẽ khổ. Mà thị xã Sơn Tây mà khổ thì các bác có sướng không? Các bác có yên đâu? Chắc chắn không yên được. Thầy gọi điện cho bác cố vấn của bí thư thì bác bảo thôi thầy yên tâm để con sẽ thưa với bác. Còn nếu con thưa với bác mà chưa được thì thầy sẽ phải xuống ngồi với bác để thầy nói. Thầy nói chắc chắn bác sẽ tin, bác sẽ nghe. Chắc là cũng ổn thôi. Đấy, có những cái xin thưa các quý vị, không phải chỗ nào chúng ta cũng đào bới được đâu. Cái chùa Vân Gia ngày xưa đào bới đằng sau ấy, xã cho đào bới đằng sau ấy, chết mấy chục người ấy, trong một thôn chết mấy chục người, mà toàn trẻ chết ấy, đang khỏe mạnh ngã lăn đùng ra chết. Đêm ngủ sáng không thấy dậy, mở cửa ra chết. Đi đường đi xã tai nạn, xe máy xe đạp ô tô ấy, chết. Mà cuối cùng phải nhờ cái hòa thượng Chí ở dưới Nam Tử Liêm, cụ lên cụ cúng 3 ngày 3 đêm cho mới ổn đấy các quý vị. Ngày đấy từ bí thư chủ tịch phường Trung Hưng phải xuống tận nơi lễ cụ xì sụp cho mời mãi cụ mới lên đấy. Mà lễ xong cụ bảo là mới có là tạm yên thôi, vẫn chưa được 100%. Bao giờ phải lấp được hết cái đồi ở đằng sau cái chùa Vân Gia đó thì cái dân Vân Gia mới yên. Đấy, cái tâm linh không đơn giản đâu các quý vị. Đặc biệt là liên quan đến gì? Đền chùa miếu mạo. Thờ phụng ở gia tiên chúng ta cũng thế. Cho nên cái trường hợp này á, thầy khuyên là gì? Phật tử này cũng không phải quá lo lắng về cái việc của chồng mình làm, nhưng bây giờ về cũng phải nói với chồng á, cũng phải khởi cái tâm mà ăn năn và sám hối, không có là tội thật đấy. Tượng đăng thờ hàng chục năm rồi tự nhiên đem bỏ ra ngoài sông, đem trôi sông. Tội thật đấy, không đơn giản đâu. Mà gia đình cái bát hương mà sứt mẻ như thế này thì đem thay đi. Cổ kính cái gì? Cổ kính nó phải còn lành lặn chứ. Thờ phụng mà sứt mẻ như thế thì gia đình làm sao mà yên được? Làm sao mà phát triển được? Thế nên đấy, cái ngôi chùa mà thầy kể, ngôi chùa đấy, từ khi thay cái bát hương đi một cái, mà cái bát hương này họ bảo hoa văn và các thứ từ thời Lý hàng nghìn năm lịch sử, nhưng mỗi cái nó vỡ nó mẻ rồi thì bắt đầu đem đắp xi măng và đắp vôi đắp xi măng vào đấy thờ. Nhưng sau khi thay đi thì yên dân ngay, yên cả chùa, yên cả dân ngay. À, trường hợp này thì khuyên là cũng nên gì, thay cái bát hương đi, thờ phụng cho nó trang nghiêm, nó thành kính. Còn cái việc mà đem tự nhiên bỏ tượng như thế thì phải xem nguyên do làm sao. Mà tốt nhất cũng nên gì, sám hối cho ông ấy, bằng cách mình có thể gì, cúng dường một pho tượng nó cũng tầm tầm như thế, để mình vào một cái chùa nào đó ở địa phương, ở bất cứ nơi nào đó, để mình sám hối cho ông ấy. A Di Đà Phật. Đây là